Hello everyone, mình là Thư, host của các bạn. Hiện đang là du học sinh Anh chuyên ngành tâm lý. Chào mừng các bạn đến với Amateur Psychology, tay mơ học đời bằng tâm lý học. Đây là một series podcast với tiêu chuẩn ngắn gọn, dễ hiểu, sử dụng thông tin trích dẫn từ các nghiên cứu tâm lý học uy tín, học thuật và có căn cứ, thích hợp cho người muốn độc vị thế giới và bản thân bằng khoa học. Nếu như ở tập 7, bề ngoài có thực sự quan trọng, Amateur Psychology đã cùng mọi người giải mã câu hỏi liệu bề ngoài có phải là tất cả hay không? Và mình cũng đã thẳng thắn trả lời là bề ngoài thực sự ảnh hưởng rất nhiều đến việc lựa chọn bạn đời, cũng như cách chúng ta đánh giá một người trước hay ngay cả sau khi tiếp xúc với họ. Thì ở tập 26, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Pretty Privilege hay là đặc quyền của những người ưa nhìn. Vì sao những người ưa nhìn thường sẽ được đối đãi với nhiều đặc ân hơn người khác? Và liệu việc được đối xử với đặc quyền ở người xinh đẹp và việc không được đối xử một cách hào hiệp ở những người không xinh đẹp có vô hình trở thành chiếc khuôn mà chúng ta ngay từ khi còn là những đứa trẻ xinh đẹp hay xấu xí mãi không thể lớn khỏi hay không? Trước khi nói về chuyện đặc quyền của sự xinh đẹp thì các bạn có lẽ cũng đồng ý với mình rằng chúng ta đều có chung những định hình sẵn trong đầu khi nghĩ về một người xinh đẹp. Nếu như là con gái, bạn sẽ mong đợi cô gái đó có thân hình mảnh mai, chiếc mũi nhỏ và cao, mắt to và sáng, tóc mượt và ống ả, v.v. Hoặc nếu là con trai, bạn sẽ mong đợi chàng trai này có thân hình săn chắc, xương quai hàm vuông vức, ăn bận sạch sẽ và lịch lãm, tóc tai cắt tỉa gọn gàng, v.v. Tất nhiên, một phần của việc có chung những tiêu chí và sự hấp dẫn ở ngoại hình này có nằm trong bộ não tiến hóa của chúng ta, ngay cả trước khi chúng ta bị xã hội loài người hóa. Quan điểm này có thể được chứng minh qua thí nghiệm của Ramsey, Reynolds và Langlois năm 2006 khi cho em bé phản ứng với các gương mặt ưa nhìn và ghi nhận em bé có phản ứng tích cực với những gương mặt có tính cân xứng hai bên hơn. Tuy nhiên, ngoài việc bị hấp dẫn bởi sự cân xứng của cơ thể đã được lập trình trong bộ não tiến hóa, văn hóa đại chúng đã góp phần rất lớn trong việc chúng ta nhìn nhận và đánh giá cái đẹp. Aronson năm 2012 có nhắc đến việc hình ảnh văn hóa hay là cultural imagery được truyền tải bởi mass media hay là truyền thông đại chúng đã góp phần rất lớn trong việc củng cố những tượng tạc của cái đẹp trong tiềm thức của chúng ta, đặc biệt là trong giai đoạn tuổi thơ. Ví dụ điển hình cho luận điểm này là những bộ phim của Walt Disney khi những nhân vật thiện trong hoạt hình như là Bạch Tuyết, Lọ Lem hay Công Chúa Ngủ Trong Rừng và các chàng hoàng tử đều là những nhân vật xinh đẹp và duyên dáng. Tất cả những nhân vật này đều có những đặc điểm ngoại hình tương đồng như là mũi thanh và cao, mắt to, môi rõ đường nét, da mịn màng và cơ thể thanh thoát. Tất cả đều như búp bê Barbie và Ken. Ngược lại, những nhân vật phản diện đều được thêu dệt cho một ngoại hình xấu xí bên cạnh bản chất xấu xa bên trong của họ. Nếu như ngay từ nhỏ chúng ta đã được lập trình để liên tưởng những người có ngoại hình xấu với những tính chất xấu xa như là sự đố kỵ, tàn ác và đen tối, và những người có ngoại hình ưa nhìn với sự thiện lành và trong sáng, thì thật là khó để không áp dụng những tư tưởng này vào đánh giá của chúng ta trong đời thực khi trưởng thành. Bên cạnh phim ảnh, quảng cáo cũng là một trong những sản phẩm truyền thông có sức công phá lớn trong việc xây dựng thế giới quan của chúng ta. Quảng cáo, đặc biệt là những quảng cáo trong ngành sắc đẹp như là dầu gội, sữa tắm, nước hoa, đóng vai trò mạnh mẽ trong việc tẩy não và chỉ huy chúng ta trong việc xác định thế nào là đẹp, thế nào là đáng khao khát. Sức mạnh của thông điệp từ truyền thông được chứng minh qua nghiên cứu của Tan năm 1979 khi cho hai nhóm thiếu nữ độ tuổi 16 đến 18 xem 15 mẫu quảng cáo về các sản phẩm làm đẹp hoặc 15 mẫu quảng cáo không liên quan đến các sản phẩm làm đẹp. Sau đó, các thiếu nữ này sẽ được hỏi để xếp thứ tự độ quan trọng về các tố chất ở một con người. Kết quả cho thấy nhóm thiếu nữ được phơi nhiễm với các quảng cáo và sản phẩm làm đẹp có xu hướng chọn ngoại hình là yếu tố quan trọng hơn những tố chất khác ở một người. Nghiên cứu của Dion và Bershay năm 1971 lên các trẻ em trong trường mầm non cho thấy xu hướng yêu thích người có ngoại hình ưa nhìn đã được thể hiện từ nhỏ ở con người. Khi được cho đánh giá về độ yêu thích của mình đối với các bạn cùng lớp, trẻ con có xu hướng thích những bạn ưa nhìn hơn những bạn không được xinh đẹp, đặc biệt là đối với các bạn nam. Bên cạnh đó, những bé trai không xinh xắn được cho là có thái độ hung hăng hơn những bé trai đáng yêu. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, khi được hỏi ai là người đáng sợ nhất trong lớp, những đứa trẻ này đều chỉ điểm bạn cùng lớp có ngoại hình kém ưa nhìn hơn. Không chỉ trong phạm vi bạn đồng lứa, nghiên cứu của Dion năm 1972 còn cho thấy, ngay cả người lớn cũng có xu hướng thiên vị những đứa trẻ có ngoại hình xinh xắn hơn. Nghiên cứu này cho những người phụ nữ tham gia nghiên cứu đọc những báo cáo hành vi của trẻ ở trường mầm non có hình kèm theo đánh giá của giáo viên về trẻ. Kết quả cho thấy, những người tham gia này có xu hướng biện minh cho những hành vi gây rối của những đứa trẻ có ngoại hình đáng yêu. Ví dụ như một người tham gia cho rằng, đứa trẻ này có lẽ ngày thường đều rất hòa đồng, hành vi gây rối trong báo cáo có thể chỉ là một ngày tồi tệ của bé và hành vi này nên được coi nhẹ và bỏ qua. Ngược lại, khi đứa trẻ trong bản báo cáo là một đứa bé có ngoại hình không ưa nhìn, người tham gia có xu hướng cho rằng hành vi gây rối này là bản chất bướng bỉnh của trẻ. Đứa trẻ này ngày thường chắc chắn là thường xuyên làm cho giáo viên đau đầu và thường cố tình gây hấn với bạn bè đồng lứa. Có thể thấy qua hai nghiên cứu này, việc những đứa trẻ xinh đẹp luôn nhận được đặc ân sẽ là bước đầu để định hình những đứa trẻ may mắn này luôn được mọi người thiên vị, du di và giúp đỡ trong cuộc sống vì vẻ ngoài xinh xắn của họ. Ngược lại, những đứa trẻ có ngoại hình kém ưa nhìn hơn sẽ phải gặp nhiều định kiến hơn từ cả bạn bè, đồng lứa và người lớn. Từ đó, những khách thể này sẽ vô tình định hình những tính cách của những đứa trẻ này thành ra tiêu cực hơn bằng cách vô thức gán ghép những tính xấu và tố chất bên trong của trẻ để tương xứng với ngoại hình của trẻ. Sự quan trọng của ngoại hình tiếp tục có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta vận hành trong thế giới khi nghiên cứu của Fries năm 1991 cho thấy sự liên quan giữa ngoại hình và mức lương của người trưởng thành. Nghiên cứu này theo dõi 700 người tham gia trong vòng 10 năm về công việc của họ. Kết quả cho thấy những người đàn ông có ngoại hình điển trai có mức lương khởi điểm cao hơn những người kém ưa nhìn hơn. Sau thời gian 10 năm, những người đàn ông này vẫn kiếm được nhiều tiền hơn nửa còn lại. Đối với phụ nữ, ngoại hình không tạo nên nhiều khác biệt trong mức lương khởi điểm của họ. Tuy nhiên, những phụ nữ xinh đẹp hơn khi đã có được công việc sẽ có xu hướng được tăng lương cao hơn những phụ nữ không xinh đẹp trong khoảng thời gian 10 năm đó. Những nhà nghiên cứu này thậm chí đã tìm ra một thuật toán để tính mức lương có thể tăng tùy theo nhan sắc của những phụ nữ này. Phép tính này cho ra 5 mức độ của nhan sắc và kết luận mỗi mức độ cho ra sự tăng trưởng của lương tương đương 2.150 đô. Tức nếu như bạn có nhan sắc ở thang điểm 2 ở năm 1991 và trùng tu nhan sắc lên thang điểm 4 thì mức lương bạn được tăng sẽ chênh lệch đến 4.300 đô. Năm. Nghiên cứu của Downs và Lyons năm 1991 thậm chí còn tìm thấy đặc quyền của những người xinh đẹp khi đối mặt với pháp luật. Khi xem xét các ca phán xử của những người vi phạm pháp luật của 915 phụ nữ và 1.320 đàn ông, hai nhà nghiên cứu này tìm thấy rằng thẩm phán có xu hướng đưa ra mức tiền chuộc và tiền phạt thấp hơn khi những phạm nhân có ngoại hình xinh đẹp vi phạm những luật không nghiêm trọng. Tuy nhiên, ngoại hình không tạo nên khác biệt khi áp dụng vào các tội phạm nghiêm trọng hơn. Ngoại hình không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của một cá thể duy nhất mà còn ảnh hưởng đến những người cá thể đó tương tác cùng. Nghiên cứu của Siegel và Landy năm 1973 cho thấy khi một người đàn ông được nhìn thấy ngồi cạnh một người phụ nữ đẹp, họ được đánh giá là đáng mến hơn, tự tin hơn và thân thiện hơn là khi cùng một người đàn ông đó nhưng anh ta lại ngồi cạnh một người phụ nữ không xinh đẹp. Chắc mình nói đến đây thì chúng ta cũng đã không còn gì để nghi ngờ về sức mạnh của nhan sắc nữa rồi. Nghiên cứu của Siegel và Aronson năm 1969 cho ra kết quả thú vị về mối quan hệ phức tạp của chúng ta với những người xinh đẹp. Nghiên cứu này cho người tham gia phỏng vấn với phụ nữ hoặc được trang điểm và ăn vận xinh xắn, hoặc ăn mặc xòe xòa và không có gì hấp dẫn. Sau cuộc phỏng vấn, những người đàn ông này sẽ nhận được phiếu đánh giá của cô gái này về anh ta và anh ta sẽ được yêu cầu đánh giá cô gái phỏng vấn. Khi người phụ nữ này không xinh đẹp, đánh giá của cô ta không ảnh hưởng gì đến thái độ của người tham gia. Người tham gia thường đánh giá cô là tạm tạm. Tuy nhiên, khi người phụ nữ phỏng vấn là một cô gái xinh đẹp, đánh giá của cô ấy ảnh hưởng rất nhiều đến thái độ của những người đàn ông này. Nếu như cô ấy đánh giá anh ta tích cực, anh ta sẽ vô cùng thích cô ta. Ngược lại, nếu anh ta nhận được đánh giá tiêu cực từ cô gái, anh ta sẽ vô cùng ghét cô ấy. Tuy nhiên, những người cho rằng cô gái này không có gì hay ho khi nhận được đánh giá tiêu cực từ cô, khi được hỏi có muốn quay lại và phỏng vấn với cô ấy một lần nữa hay không, thì vẫn trả lời rằng họ sẵn sàng quay lại. Siegel và Aronson cho rằng những người đàn ông này muốn quay lại để gỡ điểm trong mắt cô gái và việc họ đánh giá tiêu cực về cô là một cách để gỡ quê cho việc bị cô đánh giá thấp. Nghiên cứu này cho thấy chúng ta khao khát được yêu thích bởi những người xinh đẹp và muốn làm nhiều thứ để ghi điểm trong mắt họ, một việc mà chúng ta chẳng mấy bận tâm khi giao tiếp với những người không xinh đẹp. Cá nhân mình cũng thấy thêm là nghiên cứu của Siegel và Aronson có thể được áp dụng để giải thích cả hiện tượng incels hay là involuntary celibate và misogynist là những người đàn ông ghét phụ nữ do bị phụ nữ từ chối nữa. Nhưng mà thôi, luận điểm này lại không liên quan lắm đến chủ đề chúng ta nói ngày hôm nay là sắc đẹp. Episode đến đây cũng đã khá dài rồi. Vậy là một lần nữa mình lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt mọi người về hiện thực phũ phàng của thế giới và thời đại coi trọng sắc đẹp và bề ngoài, nơi mà những người may mắn sinh ra đã đáng yêu và xinh xắn sẽ dễ dàng được đối xử một cách dịu dàng hơn. Vậy nhưng việc người khác không kịp nhìn thấy những điều đẹp đẽ bên trong bạn không thể là một lý do chính đáng cho việc chính bạn cũng ngó lơ những tố chất và tiềm năng của bạn bên trong được, đúng không? Việc bổ sung kiến thức cho bản thân cũng là một cách yêu bản thân và làm đẹp cho bản thân nữa mà. Mình mong là episode ngày hôm nay không khiến bạn nhìn thế giới một cách bi quan hơn mà sẽ nhìn thế giới một cách khác đi và không để truyền thông khiến bạn tự ti về ngoại hình của mình hay để những người bị ảnh hưởng bởi thước đo của truyền thông kéo bạn xuống. Ai cũng muốn đẹp hết và ai cũng có thể trở nên đẹp hơn mỗi ngày theo cách của họ mà. Chúc các bạn chăm sóc bản thân thật tốt để bắt đầu một năm mới luôn cảm thấy mình tươi và đẹp. Hẹn gặp lại mọi người vào tuần sau nha. Bye bye! Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe Amateur Psychology. Nếu các bạn yêu thích podcast ngày hôm nay thì hãy follow mình trên ứng dụng bạn đang sử dụng và giới thiệu cho cả bạn bè và người thân cùng lắng nghe nhé. Một lần nữa, mình là Thư, host của các bạn. Chào tạm biệt và chúc các bạn luôn tự bổ sung kiến thức cho bản thân. Goodbye and stay woke, guys!